Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, như vậy là chúng ta đã bắt đầu một năm phụng vụ mới. Năm phụng vụ không trùng với năm tự nhiên, dương lịch hay là âm lịch. Năm phụng vụ của Hội Thánh khởi đầu là các chúa nhật của mùa vọng, sau đó là mùa Giáng sinh, rồi mùa chay và mùa phục sinh, còn lại là hơn 30 tuần lễ gọi là mùa thường niên. Năm phục vụ của Hội Thánh bắt đầu với chúa nhật thứ nhất của mùa vọng và kết thúc bằng lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ. Như vậy tuần trước chúng ta đã long trọng mừng lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ, và như thế tuần này chúng ta lại khởi đầu một năm phụng vụ mới, và chúa nhật tuần này là chúa nhật thứ nhất của mùa vọng. Mùa vọng là gì, thưa quý ông bà và anh chị em? Hiến chế về phụng vụ thánh của Công đồng Vaticano thứ hai nói với chúng ta như thế này: mùa vọng có hai đặc tính, vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh, trong lễ này kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người, vừa là mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Vì hai lý do này, mùa vọng được coi như là mùa sốt sắng và hân hoan mong đợi. Hiến chế về phục vụ của Công đồng nói với chúng ta, mùa vọng có hai đặc tính. Một là hướng về quá khứ, hai là hướng về tương lai. Hướng về quá khứ để kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến trần gian lần thứ nhất. Chúng ta kính nhớ mầu nhiệm ngôi hai nhập thể đã được thực hiện cách đây 2.000 năm. Mặc dù vậy, khi kính nhớ mầu nhiệm ngôi hai nhập thể thì nó khác với việc ở ngoài xã hội người ta mừng lễ kỷ niệm một biến cố nào đó của dân tộc. Bởi vì mầu nhiệm ngôi hai nhập thể thì ân phúc của mầu nhiệm ấy vẫn còn đang hoạt động nơi Hội Thánh, nơi chúng ta cho đến ngày hôm nay. Nó không phải là chỉ nhớ về như là một hoài niệm, nhưng mà là cử hành một mầu nhiệm. Cử hành mầu nhiệm, và mầu nhiệm ấy vẫn đang hiện diện, vẫn đang tác động, vẫn đang sinh ơn ích cho các tín hữu. Nhớ về, tưởng niệm biến cố ngôi hai Thiên Chúa đến trần gian, và đó là lúc lần thứ nhất ngôi hai Thiên Chúa đến. Và bởi vì ngôi hai Thiên Chúa đã đến lần thứ nhất rồi thì chắc chắn người sẽ đến lần thứ hai như lời người hứa: Thầy sẽ trở lại để đem anh em đi với Thầy. Và như chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính, Chúa sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Vừa hướng về quá khứ, về đồng thời hướng về tương lai. Chúa đến lần thứ nhất và Chúa đến lần thứ hai. Trong mùa này, Hội Thánh muốn mượn lại tâm trạng của người Do Thái ngày xưa để thể hiện sự khát khao mong đợi Chúa đến. Bài sách Isaiah, ngôn sứ nói: Lạy Chúa, xin Chúa hãy xé trời mà đến với chúng con. Chúng con đau khổ quá, chúng con đã phạm tội, chúng con đã chống lại Chúa, chúng con là bình sành mà dám chống lại người thợ gốm, chúng con là thụ tạo mà dám chống lại đấng tạo thành, chúng con là những người con mà chúng con lại ngỗ ngược với cha. Vậy Chúa ơi, xin xé trời mà đến để cứu chữa, để chữa lành chúng con. Giáo hội mượn lại cái tâm trạng của người Do Thái để nói với chúng ta, chúng ta cũng đang bị tội lỗi nó cùm kẹp, nó hành hạ, nó làm cho chúng ta mất hạnh phúc. Chính vì thế, chúng ta xin Chúa hãy đến. Xin Chúa hãy đến và hãy giải thoát. Xin Chúa hãy đến và hãy giải thoát chúng con khỏi tội lỗi. Hãy đến để tha thứ cho chúng con. Hãy đến để đem lại cho chúng con ơn bình an và niềm vui. Chúng ta trong khi hướng tới ngày Chúa trở lại, lời Chúa nói với chúng ta phải làm gì? Câu trả lời đó là hãy canh thức. Thưa quý ông bà và anh chị em, chỉ trong một đoạn ngắn 5 câu, từ câu 13 đến câu 17, 33 đến câu 37, chương 13 tin mừng Marco, một đoạn rất ngắn mà động từ canh thức được lặp đi lặp lại 5 lần. Thầy bảo anh em là phải canh thức. Ông chủ đi dặn người đầy tớ phải canh thức. Và câu cuối cùng Chúa Giêsu dường như muốn nhấn mạnh hơn, điều Thầy nói với chúng con, Thầy cũng nói với hết mọi người là hãy canh thức. Canh thức nghĩa là gì, thưa quý ông bà và anh chị em? Canh thức có nghĩa là mình phải vững vàng trên con đường theo Chúa. Có biết bao nhiêu cám dỗ, có biết bao nhiêu thử thách có thể làm cho chúng ta nản lòng, có thể làm cho chúng ta bị đi chệch đường lối của Chúa. Chính vì thế canh thức tức là vững vàng đi trên con đường làm môn đệ của Chúa Giêsu. Canh thức còn có nghĩa là quyết tâm với sự chọn lựa của mình. Canh thức có nghĩa là tất cả những cái gì mà tôi lựa chọn, tất cả những cái gì mà tôi quyết định thì nó đều phải được quy chiếu về tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu. Tôi lấy tin mừng của Chúa làm tiêu chuẩn, chứ không phải là tôi chạy theo đám đông, không phải là tôi bị ảnh hưởng bởi bất cứ một cái triết thuyết nào đó, nhưng mà tôi tuân theo giáo huấn của tin mừng. Tôi lấy tin mừng làm tiêu chuẩn cho hành động, cho suy nghĩ và cho lựa chọn của tôi. Và tỉnh thức còn có nghĩa là làm việc. Ông chủ đi và trao lại cho đầy tớ những nén bạc và yêu cầu họ hãy sinh lời. Và khi trở về, ông chủ sẽ tính sổ. Chính vì thế tỉnh thức có nghĩa là làm việc. Làm việc ở đây không phải là làm việc nghề nghiệp. Làm việc ở đây không có nghĩa là buôn bán để tạo ra nhiều tiền bạc của cải. Nhưng mà làm việc ở đây có nghĩa là góp phần vào việc thăng tiến nước Thiên Chúa, góp phần vào việc làm cho vương quốc của Chúa Giêsu trở thành hiện thực nơi cuộc đời của mình cũng như nơi những môi trường xung quanh. Vương quốc của Chúa Giêsu, vương quốc bao la và ân sủng, vương quốc của sự thật và sự sống, vương quốc của sự thánh thiện và ân sủng, vương quốc của tình yêu, vương quốc của công lý và hòa bình. Chúng ta phải thực thi nhiệm vụ của mình để làm cho tất cả những cái điều ấy được triển lở, được thành hiện thực trong cuộc đời của mình và làm cho muôn dân trở nên môn đệ của Chúa Giêsu. Nhiệm vụ của chúng ta vô cùng mênh mông. Đó chính là tỉnh thức. Và chỉ khi như thế thì lúc Đức Giêsu trở lại, có thể bất cứ lúc nào, ngay bây giờ, ngày mai, sang năm, 10 năm nữa hoặc lúc nào không biết, khi Chúa Giêsu trở lại mà chúng ta đang tỉnh thức thì Chúa sẽ đón chúng ta lên trời về với Chúa Cha. Chính vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, Hội Thánh nhắc cho chúng ta biết, trong khi sống cuộc sống trần thế, người tín hữu phải vững vàng đi trên con đường của Chúa, phải lấy Chúa làm tiêu chuẩn, lấy tin mừng của Chúa làm điểm quy chiếu cho những suy nghĩ, hành động và lựa chọn của mình. Đồng thời, mỗi người cần phải thể hiện tích cực với nhiệm vụ của mình để xứng đáng được Đức Giêsu đón chúng ta lên trời về với Chúa Cha. Amen.